luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả nổi bật trong xây dựng chính quyền số, phát triển công dân số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài phản ánh mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến và mô hình kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh vừa được triển khai ở Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai một cách đồng bộ và toàn diện, tỉnh Bình Định xác định việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai đề án 06 của Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò nền tảng trong xây dựng chính quyền số, phát triển công dân số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Với quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tích cực triển khai nhiều nhóm tiện ích ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với định danh và xác thực điện tử. Những nỗ lực này bước đầu đã mang lại kết quả rõ nét, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ thiết bị cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên số. Nổi bật là tỉnh đã đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở sử dụng xác thực chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, xác thực thông tin định danh công dân, 104 thủ tục khai thác thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tự động điền các trường dữ liệu vào các biểu mẫu điện tử tương tác. Triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu đã đạt được nhiều kết quả tốt, nhận được sự đồng tình ủng hộ đánh giá cao của các cấp, các ngành và nhân dân. Trong đó, đáng chú ý là tỉnh Bình Định là một trong 10 địa phương triển khai sớm nhất cả nước hai nhóm thủ tục liên thông, khai sinh, khai tử theo Nghị định số 63 của Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh nghiên cứu triển khai việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ căn cước đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội khác. Phát triển toàn diện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin dịch vụ y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, thủ tục hành chính, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm. 100% cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế chỉ sử dụng thẻ căn cước VNEID. Đối với nhóm tiện ích phục vụ công dân số, 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNEID, đồng thời đẩy mạnh khuyến khích người dân sử dụng chữ ký số và các tiện ích số để thực hiện các giao dịch hành chính và dịch vụ công, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, nâng cao năng lực số cho công dân, từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số giao dịch theo quy định của pháp luật. Tỉnh Bình Định cũng đã hoàn thiện kết nối và khai thác hiệu quả giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống dữ liệu của bộ ngành địa phương, thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm dữ liệu luôn đúng đủ, sạch sống, kịp thời phục vụ quản lý dân số, an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội bằng các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cơ quan, nhất là các lĩnh vực như tư pháp, y tế, giáo dục, nội vụ, thuế, bảo hiểm xã hội để tạo hệ thống dữ liệu liên thông, hỗ trợ giải quyết các thủ tục giao dịch hành chính nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Đặc biệt, trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các thông tin đã được tích hợp, các cấp các ngành của tỉnh tiến hành tổng hợp phân tích dự báo các thông tin để phục vụ việc điều hành, hoạch định chính sách kinh tế xã hội, phân tích xu hướng dân số, biến động lao động và dự báo nhu cầu phát triển của các khu công nghiệp, khu du lịch trọng điểm dựa trên lượng khách lưu trú, phân tích xây dựng bản đồ số dân số, lao động phục vụ công tác quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp và các vùng nông thôn, phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Hiện tỉnh Bình Định đang tiếp tục hướng đến việc nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, thống kê và khai thác dữ liệu dân cư theo những nội dung định hướng của Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình hành động số 32 ngày 17 tháng 2 năm 2025 của tỉnh ủy Bình Định, kế hoạch số 37 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được, từng bước xây dựng một chính quyền số hiệu quả, một xã hội số hiện đại, một nền kinh tế số phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đưa Bình Định trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số tại khu vực miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Định thí điểm triển khai mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến vào mô hình kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai mô hình này nhằm góp phần giảm áp lực tại các cơ quan hành chính, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng thuận tiện, kể cả khi chưa quen sử dụng công nghệ. Phản ánh của phóng viên Xuân Nguyên.
Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trong cải cách hành chính và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lựa chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Định làm đơn vị triển khai thí điểm mô hình điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến và đồng hành triển khai mô hình kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh trên địa bàn tỉnh. Theo ông Võ Gia Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến và mô hình kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh là hai trong số 108 nhiệm vụ mà tỉnh ủy Bình Định đã cam kết với Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số trong đảng. Trong đó, mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến là mô hình hỗ trợ người dân tổ chức trong việc tiếp cận sử dụng dịch vụ hành chính công thông qua môi trường mạng. Đại lý dịch vụ công trực tuyến có nhiệm vụ hỗ trợ theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và tư vấn hình thức nhận kết quả phù hợp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Giải thích hỗ trợ bổ sung hồ sơ nếu cần theo yêu cầu từ hệ thống, tư vấn thêm khi người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính khác, tiếp đón hướng dẫn tổ chức cá nhân xác định rõ nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ giấy tờ theo đúng yêu cầu của từng thủ tục. Thực hiện hỗ trợ số hóa giấy tờ, chụp ảnh scan để chuyển thành file điện tử, hướng dẫn thao tác truy cập cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống của địa phương để nộp hồ sơ trực tuyến. Đây là giải pháp mới tiên tiến nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, giúp đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn. Còn mô hình kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh là một cán bộ điện tử giúp người dân doanh nghiệp tra cứu thông tin, nộp hồ sơ, lấy số thứ tự, nhanh chóng thuận tiện. Để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng BIDV Bình Định, không ngừng cải tiến mở rộng các mô hình này đến nhiều địa phương trong tỉnh nhằm để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều cảm nhận được sự tiện lợi, sự phục vụ tận tâm của chính quyền địa phương. Chia sẻ về việc phối hợp đồng hành với tỉnh triển khai thí điểm mô hình điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến và mô hình kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc Ngân hàng BIDV Bình Định cho biết.
Thì tại 7 điểm giao dịch của BIDV gồm 71 điểm tại trụ sở chính và 6 điểm phòng giao dịch sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân đến thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến tại BIDV, và đồng thời là BIDV đã đồng hành trao gửi cho tỉnh các cái kiosk hành chính thông minh để đặt tại các điểm giao dịch của trung tâm hành chính công. Khi đó thì người dân tới ngoài việc là giao dịch trực tiếp với các bộ trung tâm hành chính thì có thể làm được trực tiếp trên máy để giảm tải được các áp lực của nhân viên hành chính công khi mà khách hàng đông, người dân và doanh nghiệp tới giao dịch đông, và cũng sẽ tạo thói quen cho người dân sử dụng các dịch vụ thông minh, dịch vụ trực tuyến và góp phần vào cái tiến trình chuyển đổi số và số hóa của tỉnh Bình Định.
Cùng với việc triển khai đại lý dịch vụ công trực tuyến tại 7 điểm giao dịch của BIDV Bình Định trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, ngân hàng BIDV Bình Định còn tài trợ 2 kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Nói về tiện ích của mô hình điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến và mô hình kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh trên địa bàn tỉnh, ông Đặng Trung Du, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định cho biết thêm.
Thông qua cái mô hình này thì sẽ giúp cho người dân tiếp cận được nhiều hơn với cái dịch vụ công, cũng như là giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn dân. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp lựa chọn các cái đơn vị có đủ năng lực để tiếp tục mở rộng cái đại lý dịch vụ công trên địa bàn toàn tỉnh để tiếp tục phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian đến.
Mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến là mô hình mới hiện đại, cho phép các tổ chức doanh nghiệp đủ điều kiện được cơ quan nhà nước ủy quyền hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn tận tình các thao tác như nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, đăng ký nhận kết quả tại nhà. Qua đó góp phần giảm áp lực tại các cơ quan hành chính, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện, kể cả khi chưa quen sử dụng công nghệ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình Phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sao hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S? Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh, nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không cây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.